Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato Amma Sambuddhassa.
Mời ngồi. Câu hỏi thứ nhất là: khi con ngồi yên lặng thì con cảm thọ thân bị đau hết chỗ này đến chỗ khác, đến một lúc thì con cảm thấy là thân không có. Con cảm thấy rất ngạc nhiên. Con có nhìn lại nhưng con chỉ thấy cảm thọ đau thôi. Lần thứ nhất thì cảm giác này mất sau ít phút, lần thứ hai thì lâu hơn, và đến lần thứ ba thì con không thấy thân con đâu nữa, chỉ có cảm thọ toàn thân thôi. Bạch Thầy, như vậy là con có bị sai hay không? Xin Thầy chỉ dạy. Trong trường hợp này thì nó có thể có hai trường hợp. Nếu mà trường hợp mà không thấy là do định, yếu tố định nhiều thì cái này là nó do là thiền định. Tức là trong cái lúc mình ngồi thiền á, là cái yếu tố định nó hơi nhiều, cho nên nó thấy những cái hiện tượng như vậy. Nhưng mà ở đây á, thì vẫn còn thấy cái cảm thọ, tức là không thấy cái thân nhưng mà cảm thấy vẫn thấy cái cảm thọ. Như vậy thì cũng chưa phải là định quá mạnh, cho nên á, là về mặt mà trí tuệ đó, tức là vẫn còn sáng suốt để thấy rõ, nhưng mà bởi vì là mình chỉ cảm thấy cái thọ thôi chứ còn không thấy cái thân, thì điều này không có sao, điều này là tốt chứ cũng không sao. Bởi vì khi mà mình trong khi mà mình soi sáng hay là mình chánh niệm chánh giác á, thì lúc đó đó chỉ thấy cái hiện tượng nó diễn ra thôi, còn cái có một số cái khái niệm á là nó không còn. Thí dụ như khi mình ngồi mà mình giả sử như mình nhắm mắt lại chẳng hạn, thì lúc đó mình đâu có thấy cái thân, lúc đó là cái cảm thọ nó hiện lên rõ thôi, cho nên mình chỉ cảm thấy cái cảm thọ chứ không còn thấy cái thân nữa. Thì cái thân mà mình, cái lúc mà mình còn thấy cái thân á, thì thực ra là cũng phải là thấy, mà mình chỉ tưởng về nó thôi chứ không phải là mình thấy. Thì mình ngồi mình nhắm mắt rồi mình chỉ đâu có thấy cái thân, mình chỉ cảm nhận là có cái thân. Nhưng mà bởi vì khi mà mình cái cảm thọ nó nổi trội hơn, thì lúc đó mình chỉ thấy cái cảm thọ chứ còn mình không thấy cái thân nữa. Thì như vậy là đúng chứ không có gì sai. Câu hỏi thứ hai là: kính thưa Thầy, con sống mà lúc nào cũng lo lắng cho tất cả những người xung quanh, chồng của con của con, hai chị của con, rồi cháu của con. Con nhận thấy tâm con cũng tốt, nhưng đôi lúc con cảm thấy như con sao khổ quá, cứ nghĩ cho mọi người thành nó tâm phiền não, làm sao mà buông hết để an lạc thanh thản, mong Thầy chỉ dạy cho. Cái mà lo cho người khác á, thì cũng là tốt, nhưng mà là nếu mà mình lo người khác mà để quên mình á, tức là không biết mình á, thì cái đó là không tốt. vì mình lo cho những người xung quanh mà mình không có đủ sáng suốt để biết mình, cho nên mới sinh ra là phiền não. Bởi vì cái lo đó, đó là mình muốn là những người xung quanh mình như thế này hay là như thế kia theo ý mình, tức là mình muốn cho họ tốt nhưng mà là nó không như ý muốn của mình, cho nên mình mới sinh ra khổ. Cho nên là trong việc mà tu tập thì cái chính vẫn là sáng suốt biết mình là chính, chứ không phải là mình cứ lo cho những người xung quanh. Nhưng mà khi mình lo cho những người xung quanh mà mình vẫn luôn sáng suốt biết mình thì như vậy là đúng. Còn nếu mà mình chỉ lo mà mình không thôi mà mình không biết đến những người xung quanh là cũng sai. Và là mình vẫn lo cho những người xung quanh, nhưng mà cái lo đó đó, cho nên thầy mới nói là cái sự tương giao và mối quan hệ đó, cái sự tương giao đó thì đương nhiên là mình với mọi người xung quanh mình đó, đều có một cái mối tương giao với nhau, cái sự tương giao với nhau. Cái sự tương giao đó đó là không phải là giữa người và người, và nhiều khi giữa người với là thiên nhiên vạn vật cũng là có cái sự tương giao với nhau. Mình không thể nào mà mình là cắt bỏ cái sự tương giao đó được, nhưng mà sự tương giao thì nó không có ràng buộc. Mình có thể lo cho người khác nhưng mà không hề bị ràng buộc. Mình có thể giúp đỡ người khác mà không ràng buộc. Còn trong cái thương mà có tính chất gia đình á, thí dụ như mình thương chồng, thương con, thương vợ, thương anh chị em, thương cháu rồi này kia đó, thì trong cái tình thương đó nó có một sự ràng buộc, một cái sự quyến luyến trong trong gia đình, thì cái sự quyến luyến đó, ràng buộc đó, đó là không tốt. Bởi vì chính cái sự ràng buộc đó, đó đôi lúc nó làm cho mình cái tâm vị tha của mình nó bị giới hạn đi bởi cái tình cảm đó. Còn nếu mà mình chăm lo cho người khác nhưng mà chăm lo một cách với lương tâm của mình thôi, mà khi làm xong rồi á thì không có dính mắc gì cả, thì điều đó nó tốt hơn. Nhưng mà cái mối quan hệ mà gia đình, vợ chồng, con cái, anh em là rất dễ bị ràng buộc. Mà chỉ có một cái cách mà tốt nhất là mình thường là sáng suốt biết mình, để mình biết rõ là cái ràng buộc như thế nào, dính mắc như thế nào, và cái rồi mình cũng hiểu ra được cái bản chất của cái tình thương yêu đó là như thế nào. Thì thực ra là mình sống trải nghiệm, chiêm nghiệm để mình hiểu ra tất cả những cái vấn đề đó. Khi mà mình hiểu ra tất cả những vấn đề đó đó thì lúc đó mình sẽ không còn bị ràng buộc nữa. Chứ còn không á là mình cứ sống trong đời sống là rất dễ bị ràng buộc vào những cái tình cảm như vậy. Lệ thuộc vào những cái tình cảm như vậy đó chính là cái trói buộc. Cho nên khi mà mình mà sáng suốt biết mình á, thường mà sáng suốt biết mình á thì mình thoát ra khỏi cái, thoát ra dần những cái ràng buộc của một cái dính mắc trong cái tình cảm mà gia đình. Cho nên khi một cái người xuất gia đó mà nói là từ bỏ gia đình sống không gia đình, hay là từ bỏ nhà sống không nhà đó, thì trong đó cũng có một cái ý nghĩa là cái từ bỏ cái sự ràng buộc. Thì mình khi mình sống trong xã hội, trong gia đình, thì mình vẫn làm tất cả những việc mà lời mình lời người. Nhưng mà cái tâm vị tha đó, vô ngã vị tha đó, nó một cái vị tha mà nó vô ngã đó thì nó sẽ không đau khổ. Nhưng mà trong cái vị tha đó nó có cái ngã đó. Cái ngã là vợ ta, là chồng ta, con ta, anh chị em ta, cha mẹ ta, rồi con cái ta, cháu con cháu ta chẳng hạn, thì chính cái mà ta đó đó mà nó mới khổ. Chứ còn nếu mà mình làm việc vì tha với cái tâm mà cái lương tâm, giống như một thầy thuốc á. Thầy thuốc á thì vẫn là lo cho bệnh nhân đó, vẫn hết lòng với bệnh nhân để mà chữa bệnh cho bệnh nhân lành, nhưng mà trong đó không có sự ràng buộc, tức là làm với lương tâm, cho nên không có cái sự ràng buộc mà về cái dính mắc tình cảm. Mà vì vậy cho nên á, khi mà không bị cái tình nặng quá tình cảm á, thì cái lúc đó người ta mới làm được. Cho nên thầy mới có cái ví dụ mà nói là một ông bác sĩ, nhưng bây giờ con ông ấy là bị bệnh phải mổ, nhưng mà ông không dám mổ vì con ông là ông không thể nào mà lấy dao mà mổ được nhưng mà ông phải nhờ bác sĩ khác. Thì bác sĩ khác ấy, thì người ta lại làm, chỉ cần làm một cách thận trọng, chú tâm quan sát, làm với lương tâm nghề nghiệp của mình thôi, người ta làm như vậy thì nó lại thành công hơn. Còn nếu mà ông cha thì run cái tay rồi không thể nào mà mộ con mình ra được đó. Thì cho nên cái tình cảm ở trong đó nó cũng là làm cho mình trở ngại. Thì cái tình cảm là bởi vì mình hướng ra bên ngoài quá, cho nên là để mà mình thoát ra khỏi những cái ràng buộc ở bên ngoài đó, thì mình vẫn lo cho bên ngoài. Nhưng mà lo là lo sao? Là ví dụ như mình nấu ăn cho ngon, quét nhà cho sạch, lo là lo như vậy thôi chứ. Chứ bây giờ cái lo của mình nó mang tính khác. Cái lo của mình là cứ nghĩ tới người đó, rồi cứ sợ người đó thế này, sợ người đó thế kia đó. Thì cái đó nó khác, cái đó nó ảo tưởng nhiều hơn là cái mà chăm lo. Cái này là không phải chăm lo mà là lo lắng. Chăm lo là khác, chăm lo thì tốt thôi. Nhưng mà bên này là không phải chăm lo mà là lo lắng. Thì trong cái lo lắng, sợ hãi, buồn phiền đó, nó sinh ra nhiều cái ràng buộc. Vì vậy cho nên mình vẫn là cái cách mà tốt nhất mà Đức Phật Ngài dạy, đó là sáng suốt thấy rõ mình. Thấy rõ mình để mình thấy ra được cái vấn đề, tức là thấy ra được cái chỗ dính mắc là ở chỗ nào, nguyên nhân gì, mình phải thấy ra. Thì khi mình thấy ra đó thì gọi là giác ngộ. Chứ giác ngộ không phải là chuyện gì mà quá xa. Giác ngộ là thấy ra được sự thật, thấy ra được cái tâm mình dính mắc ở đâu và dính mắc như thế nào, rồi tại sao dính mắc, nguyên nhân gì là mình nó đưa đến cái hậu quả gì, thì mình đều thấy rõ. Thì khi mà thấy rõ như vậy thì gọi là giác ngộ. Và khi mình thấy rõ thì mình không bị dính mắc nữa, gọi là giải thoát. Cái thứ cho nên người thường ai nói giác ngộ giải thoát là như vậy. Có câu này gọi tục ngữ có câu: linh cơ nhất động, kế thường tâm lai. Tức là nhạy bén thì nhạy bén đó thì nhất cử nhất động á là nảy sinh ra cái kế. Tức là nói chữ kế ở đây tức là một cái kế, không phải là kế là một sáng kiến cũng có, mà kế là một giải pháp, hay là kế là một cái kế hoạch rồi gì đó chẳng hạn vậy. Tức là cái câu này có nghĩa là cái chữ cơ ở trong này, cái câu hỏi là cái chữ cơ nó có nghĩa là gì. Chữ cơ ở đây đó là có nghĩa là tình huống, tình huống. Cái chữ cơ đấy là cái căn cơ đó, căn cơ tức là cái gốc, cái nguồn gốc của cái sự việc. Ví dụ như nói là nghiêng cơ ư tâm ý sơ đồng chi thời, tức là mình muốn xem cái gốc tâm ở đâu đó thì mình xem lúc đó mới cái tâm mới đồng lên đó. Thì lúc đó mình biết là cái chỗ mà cái tâm mà đang bình yên đó mà tự nhiên nó đồng lên đó. Bây giờ mình bình yên thì mình không biết nó ở đâu, cái khi mình bình yên mình biết ở đâu, nhưng mà khi mà đồng lên thì mình biết ở ngay ngay cái chỗ đồng đó đó là cái gốc của cái đồng đó chính là sự bình yên. À, cái cơ đó, cơ tức là cái gốc của cái đồng đó đó chính là cái cơ tâm, tâm cơ. Cho nên đó là ví dụ như mình gặp một cái việc mà cái tự nhiên cái tâm của mình nó ứng ra, mình đụng phải một tình huống thì cái tâm mình nó ứng ra, thì cái mà nó ứng ra đó là thường thường là cái ứng ra trong cái tâm mà nó rộng lặng trong sáng đó, thì nó sẽ rất là chính xác, rất là đúng. Nhưng mà khi mà mình suy nghĩ tính toán là gì đó đó thì một hồi nó rối lên, nhưng mà nó tự ứng thì nó lại rất là rõ. Như trong khi đánh cờ chẳng hạn, hồi xưa thầy đánh cờ thì đánh cờ đó thì thầy mới thấy thế này, cái lúc mà cái tâm mình mà nó sáng suốt bình thản thì mình thấy nước cờ rất là dễ dàng. Bên kia đi chỗ nào là mình thấy liền. Nhưng mà lúc nào mà cái tâm mình mà có vẻ có hơi sờ sờ chút xíu đó, ví dụ mình thấy đối thủ mình quá chẳng hạn, cái mình cũng nghe nói là đối thủ nó giỏi quá chẳng hạn, cái mình thấy mình cũng hơi sờ sờ, cho nên đâm ra mình mỗi nước cờ rồi mình lại tính toán cho kỹ. Nhưng mà chính cái tính toán cho kỹ đó làm cho mình là mệt thêm, bối rối thêm. Thế còn khi cái tâm mình mà nó trong sáng là tự nhiên nó ứng ra. Thì cái ý của cái câu này là vậy, tức là khi mà tâm mình mà trong sáng thì mọi chuyện nó tự ứng. Thì trong cái việc tu hành của mình cũng vậy, là khi mà cái tâm rộng lặng trong sáng thì chuyện gì đến là nó sẽ tự ứng, tự thấy, tự nghe, thấy nghe ngửi nếm một cách rất là chính xác tự nhiên. Đó. Còn nếu mà mình hơi lo hay sao đó rồi mình khởi tâm ra là tính toán thế này thế kia thì lúc đó nó thực ra nó tính toán nó còn bối rối thêm. Và thường á có khi mình cũng tính toán mà mình tưởng là như vậy là được rồi, nhưng mà đến khi sự việc xảy ra thì nó lại không như mình tính toán. Đó. Cho nên nó là tốt nhất á, là cứ để cái tâm rộng làng trong sáng. Rồi khi gặp chuyện á là nó sẽ tự ứng ra. Có một câu hỏi là thế này, trong kinh Tứ Niệm Xứ đó thì Đức Phật ngài dạy là có thể là 7 năm hay là 7 tháng hay 7 ngày thì mà hành một cách chánh niệm tỉnh giác á thì có thể là chứng ngộ đạo quả. Còn sư ông á thì nói là tu là phải trải nghiệm, như vậy có những việc mình chưa trải nghiệm ra thì phải tái sinh để học ra bài học đó. Vậy thì làm sao mà có thể 7 năm bởi vì trong kinh nói là có thể là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm gì đó đều là có thể là chứng ngộ được. Thì cái mức mà 7 năm là chậm nhất, trong này 7 năm là chậm nhất. Nhưng mà bây giờ tại sao mà người ta hành tứ niệm xứ mà hành từ hết năm này qua năm khác, rồi khóa này qua khóa khác mà cũng không có chứng ngộ gì cả? là bởi vì sao? Trong này á có mấy cái điểm. Điểm thứ nhất á là tại vì mình hiểu cái chữ bậc thánh với cái chữ chứng ngộ đó, đôi lúc mình hiểu nó quá cao, mình hiểu nó quá cao chứ thật nó không có, nó không thực tế. Vì khi mình đã đặt cái chuyện mà chứng ngộ với là chứng ngộ đạo quả đó gì đó thì quá cao á, thì mình không nghĩ rằng là mình có thể chứng ngộ được trong 7 ngày hay 7 tháng, 7 7 năm thì mình có thể tiến ngộ được. Nhưng mà thực ra đó thì nếu mà mình hiểu cái từ mà chứng ngộ, tức là mình thấy ra được, thấy ra được sự thật, thì cái việc mà chứng ngộ đó không phải như mình nghĩ, mà nó dễ dàng hơn chứ không phải như mình nghĩ. Có đôi lúc thầy nói đó thì nhiều người nói là thầy nói đâu mà dễ dàng vậy. Vì sao? Vì người ta cứ nghĩ là nó rất là khó khăn, chứ thực ra nó không phải khó khăn như là mình đặt ra. Mà cái khó khăn này là cũng bởi vì do là mình tưởng tượng ra quá nhiều, mình đẩy cái mục đích giác ngộ nó lên quá quá cao, quá xa, cho nên mình không vươn tới. Mà đó là từ mình tạo ra cái ảo tưởng đó. Tại vì mình đã hiểu cái từ giác ngộ rồi, cái từ mà đạo quả rồi, từ thánh nhân đó, nó quá cao đi. Ví dụ như ngài Vakali, khi ngài bệnh rồi Đức Phật ngài đến ngài hỏi vài câu thì là ngài Vakali là chứng ngộ đạo quả A-la-hán. Thì vẫn cứ bệnh, mà thậm chí là bệnh quá nặng quá, và thấy mình không cần sống nữa cho nên tự tử luôn. Ngài Vakali là tự tử luôn. Thì như vậy là cũng bình thường thôi chứ. Chứ đâu có gì khác đâu. Nhưng mà bây giờ là nó, người ta loại bỏ ra được cái ảo tưởng về bản ngã, ảo tưởng về cuộc sống, ảo tạng, rất nhiều cái ảo tưởng, cho nên người ta loại bỏ cái ảo tưởng nó ra. Ví dụ như bây giờ ngài Vakali bệnh, nhưng mà khi bệnh á là bao trùm cái bệnh đó không biết bao nhiêu ảo tưởng. Ảo tưởng lành mau lành, ảo tưởng làm sao mà lành để mà tu, chứ bây giờ mà bệnh về làm sao mà tu mà đắc đạo quả được. Thí dụ như vậy, đó là một ảo tưởng. Nhưng mà khi Đức Phật ngài đến ngài hỏi, hỏi ngay cái bệnh đó. Hỏi ngay những cái cảm thọ trên cái bệnh, cái thân cái đó, tức là hỏi ngay vào trong cái vấn đề mà cái ngài Vakali đang gặp phải. Thì bây giờ chỉ thay đổi cái nhìn, nhận ra rằng là tất cả những cái đó nó chỉ là một hiện tượng đang diễn ra thôi, chứ không có cái ta trong đó để mà phải tính toán lo sợ buồn phiền gì cả. Thì tự nhiên là gọi là giác ngộ vậy thôi. Giác ngộ tức là loại ra, mình giác ngộ tức là thấy ra được sự thật. Và khi thấy ra được sự thật á thì loại ra loại ra tất cả những cái ảo tưởng mà do bản ngã tạo ra. Đó, thế nên gọi là giác ngộ giải thoát. Chẳng phải là giác ngộ giải thoát là một chuyện gì mà nó quá quá xa xôi. Ngài Bahiya cũng vậy. Ông Bahiya, ông thậm chí ông cũng có xuất gia, không xuất gia gì cả. Nhưng mà ông sống như người xuất gia là bởi vì ông lạc ở trong rừng, rồi bây giờ ông sống trong rừng như vậy thì mặc dù ông không có làm lễ xuất gia như là mình nghĩ, nhưng mà ông khi mà ông sống trong rừng đó, ông đối diện, ông trải nghiệm cuộc sống ở ngay trong đó. Rồi thì khi gặp Đức Phật á, hỏi A La Hán là gì? A La Hán tức là thánh á, thánh là gì á? Thì Đức Phật ngài nói rất bình thường thôi. Tức là A La Hán tức là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, chứ không có bản ngã Bahiya trong đó. Thì ông liền là chứng ngộ A La Hán. Vậy thì chứng ngộ A La Hán là gì? Chứng ngộ A La Hán xong rồi cả. Bởi vì đi quá xa, đi từ trong rừng mới đi ra mà để mà gặp Đức Phật là đi quá xa, quá mệt. Cho nên hỏi xong và chứng quả A La Hán xong rồi cả là chết luôn. Hoàn toàn bình thường. Chứ không phải là nghe nói thành thánh một cái là mình cứ nghĩ rồi trở thành gia mình đồng gia sắc, hoặc là trở thành là nhẹ nhàng bay bổng, tất cả những cái đó đều do mình tưởng tượng ra hết. Cho nó chỉ là cái thay đổi cái thái độ nhìn về cuộc sống. Có một cái người đó đến với thầy và kể một câu chuyện rất là buồn, nói rằng là con của bà tự nhiên cái là gửi thư cho bà nói rằng là bà không phải là mẹ của tôi. Tại sao bao nhiêu năm nay bà gạt tôi rồi bà nói là bà là mẹ của tôi? Không biết bạn bè nói là sao không biết á. Nói là mày không có giống mẹ mày đâu, có giống mày, mặt mày đâu có giống mẹ mày đâu. Mẹ mày gạt đó, chứ không có, không phải là, không phải đó, người đó không phải mẹ mày đâu. Cái nó nghe tin như vậy cái là nó gửi thư về cho mẹ đó, nói là mẹ không phải là mẹ của tôi, tại sao mà bao nhiêu năm nay bà gạt tôi. Mà bà rất thương cái người con đó, cho người con nó đi du học ở bên nước ngoài, mới nói ở bên nước ngoài nó gửi thư về nó nói vậy đó. Bà rất là buồn quá lên kể với thầy. Thì thầy chỉ giải thích cho bà nghe, khi bà thông suốt cái rồi là tự nhiên nó nhẹ nhàng luôn, không thấy buồn phiền gì nữa cả, mà thậm chí là còn cảm ơn đứa con nữa. Cảm ơn đứa con, nhờ nó nói vậy mình mới thoát ra khỏi được cái câu hỏi hồi nãy đó. Tức là cái dính mắc là con ta rồi, ta thương con ta rồi, thì bây giờ nó nói vậy đó, mà bây giờ mình khỏe. Thì giải thích cho bà hiểu xong rồi cái là tự nhiên bà nhẹ nhàng ra liền. Thì cái nhẹ nhàng thấy ra vấn đề và thoát ra khỏi vấn đề đó, tức là giác ngộ giải thoát. Chứ đâu có phải giác ngộ giải thoát là cái gì đâu. Ông Angulimala cũng vậy. Ông đang là chìm đắm trong cái chuyện là giết người để mà thành tựu một cái mục đích gì đó. Thì đến khi mà Đức Phật Ngài đến và Ngài chỉ ra cho ông thấy ra sự thật ấy, thì ông tỉnh ngộ liền. Thì giác ngộ giải thoát là bây giờ, giải thoát là bây giờ không, thấy ra vấn đề rồi cho nên không có đi giết người nữa. Thì giác ngộ giải thoát đơn giản là vậy thôi, chứ không phải là nghe nói đắc đạo quả là thế này thế kia rồi phân tích một hồi, không bao giờ mình nghĩ là có thể đắc đạo quả được cả. Còn cái chuyện trải nghiệm bây giờ, tức là cái người, đây là Đức Phật Ngài nói đó, nếu là một cái người mà có thể tròn vẹn tỉnh thức, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, luôn luôn là sáng suốt biết mình như vậy, luôn luôn là tròn vẹn tỉnh thức như vậy á, thì lúc đó nó mới 7 ngày, 7 tháng, 7 năm được. Còn bây giờ cái người mà chánh niệm tỉnh giác cách mấy cũng chỉ được 50% thôi. Thì dù vậy, chánh niệm tỉnh giác cách mấy cũng 20% thôi, thì làm sao mà 7 năm, 7 tháng, 7 ngày được. Mà vì sao vậy? Là bởi vì người đó chưa đủ cái trải nghiệm để thấy ra. Nó phải có đủ cái trải nghiệm để thấy ra vấn đề cái đã. Nhưng mà chưa thấy ra, tức là mình có trải nghiệm rồi, có thấy rồi, nhưng mà chưa thấy ra. Cho nên đến khi mà Đức Phật Ngài chỉ ra cho một cái là thấy ra liền, thì cái thấy ra đó chính là giác ngộ. Thật ra có những người thì đâu có cần phải 7 năm, 7 tháng, 7 ngày gì đâu, mà chỉ nói cái là giác ngộ liền. Chứ đâu cần phải 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Nhưng mà ở đây đó là ý Đức Phật là nếu mình chưa gì cả mà mình thực sự chánh niệm tỉnh giác á, thì 7 năm, 7 tháng, 7 ngày thì không 7 ngày thì cũng 7 tháng, cũng 7 tháng thì cũng 7 năm là giác ngộ được. Tức là thấy ra được cái thực. Chứ không còn là sống trong cái ảo tưởng về chính mình và cuộc sống nữa. Đó là giác ngộ. Cho nên á, hai cái điều này nó cũng không có trái nhau. Một bên á, là phải trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra. Còn một bên á, là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, chính là để mà trải nghiệm, chiêm nghiệm. Mình luôn trải nghiệm và chiêm nghiệm cuộc sống. Cái thực ra là nói là hành cho trên thực tế là trải nghiệm và chiêm nghiệm. Thì cái trải nghiệm và chiêm nghiệm đó chính là cái vipassana. Vì trải nghiệm là gì? Trải nghiệm là thấy thực, nghe thực, xúc chạm thực, biết thực. Đó là trải nghiệm. Và khi mình thấy biết như vậy mà mình soi sáng lại cái thấy biết đó thì gọi là chiêm nghiệm. thì cái trải nghiệm chiêm nghiệm thì chính là vipassana. Thưa thầy, thầy cho con hỏi là khi con thấy một việc làm như là sát sanh hay là giết mổ, tâm con xin thương xót cho súc sanh ấy, và đôi khi xin tâm thương cho cả người giết mổ, có khi phẫn nộ nữa, hoặc khi con thấy con giúp được ai điều gì hoặc cứu được con gì thì con vui, đôi khi niềm vui đó kéo dài. Vậy thưa thầy, tâm như vậy có phải là bị dính mắc vào ngoại cảnh, bị ngoại cảnh chi phối hay không? Mong thầy giảng cho. Đúng là nếu như mình mà thấy một cái việc gì đó ai làm mà mình sinh cái tâm, ví dụ như ai làm ác á, thì mình sinh cái tâm mà thương xót cho, ví dụ như thương xót cho cái chúng sanh bị giết, hay là thương xót cho cả cái người mà người giết, thì như vậy là cũng tốt, tâm như vậy là tốt. Rồi khi mình làm được cái việc gì mà tốt, mà giúp cho ai được cái gì đó thì mình vui, thì điều đó cũng tốt, không đâu có sao. Bởi vì hệ mà khi mà cái việc gì mà thiền á thì đưa đến cái kết quả là tốt đẹp, cho nên điều đó là tốt thôi chứ không có sao. Tuy nhiên á, nó có cái trường hợp như thế này. Thí dụ như mình thấy người khác làm sai, hay là mình thấy người khác giết sát sinh chẳng hạn, thì mình thương con vật hay là và thương cái người giết, thì trên lý thuyết là như vậy, tức là tốt. Tuy nhiên là trong đó nhiều khi nó có một cái tâm lý người ta gọi là cái tâm lý bị đồng hóa, cái tâm lý bị đồng hóa, cho nên á nhiều khi mình thấy ai làm cái gì đó thì mình đặt mình vào trong đó, tức là mình cũng phải là mình đặt mình vào trong đó, mà mình có một cái ảo tưởng như mình ở trong đó, thì cái đó là bị đồng hóa với cái đối tượng bên ngoài. Đó là một cái phần mà tâm lý mà nó cũng là thuộc loại ảo tưởng. Còn á, cái người mà bình tĩnh sáng suốt á, thì người ta thấy việc làm đó người ta vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Người ta vẫn hoàn toàn bình tĩnh, người ta vì người ta biết rõ trong đó rất nhiều cái yếu tố, chứ không phải là chỉ một cái mặt mà mình thấy đó thôi. Vì trong đó nó còn rất nhiều cái yếu tố khác, ví dụ như là yếu tố nhân quả của cái hai cái chúng sanh đó, cái người giết và cái vật bị giết, cái đó nó cũng có một cái quan hệ nhân quả trong đó. Rồi trong đó cũng là do cái căn cơ trình độ của người đó, cũng như căn cơ cái nghiệp của cái chúng sanh đó, cho nên cái sự việc đó nó xảy ra. Do đó cái người mà như Đức Phật á, ngài thấy được cái kêu bằng cái thiên nhãn thông á, cái mà thiên nhãn đó chính là thấy được cái nghiệp của chúng sanh, rồi cái nghiệp đó đưa đến cái kết quả thế nào, hay là cái nghiệp đó do cái nhân quả gì mà nó phát sinh ra. Cho nên á, thấy như vậy mà cái tâm của cái vị đó vẫn là hoàn toàn là bình thản, chứ không phải là mình cái thương xót của mình trong đó là mình vẫn còn có cái một cái tượng của mình á. Giả sử như mình thấy con vật nó bị giết, cái mình cũng đau đớn theo, tức là mình bị cái tượng của mình vô trong đó. Còn bây giờ mình thấy mà tâm vẫn bình thản, bình thản chứ không phải là vô cảm ngài. Vô cảm là khác. Vô cảm là khác. Bên này vẫn thấy rất rõ. À, nhưng mà lại đồng thời là thấy được tất cả cái nguyên nhân của cái sự việc đó xảy ra. Cho nên cái trường đó là thấy mình đương nhiên rồi. Thành đôi lúc á, cái tình thương của mình á, là bởi vì cũng do cái tu tập theo một cái giáo điều. À, thí dụ như mình nói là mình tu tâm từ. Mình tu tâm từ. Nhưng mà thực ra tâm từ á, là không sân, tức là tâm từ. À, một cái tâm bình thản mà không có khởi lên sân, tức là tâm từ. Chẳng phải tâm từ là mình thấy cái gì là mình thương là cái thương đó đó là, thật ra nó vẫn mang tính là tục đế, mang tính thế gian, cho nên không phải là cái tình thương đó nó vẫn chưa phải là đúng. À, còn cái tình thương mà đúng á, giống như hồi nãy thầy nói đó, một ông bác sĩ ông thương bệnh nhân, nhưng mà nói là thương bệnh nhân vậy thôi, chứ còn tâm ông vẫn hoàn toàn là bình tĩnh. À, chứ ông không có lo lắng sợ, không lo lắng buồn phiền gì như thử là cái người cha mà lo cho người con. À, cho nên cái người cha mà lo cho người con á, là cái tình thương đó là tình thương nó có tính chất tục đế, có tính chất thế gian. À, còn cái ông bác sĩ mà ông chữa cho một bệnh nhân á, thì cái tình thương của ông á, nó cũng là tình, mình cũng gọi là tình thương, nhưng mà trên thực tế đó là ông rất là bình tĩnh và ông chỉ chăm lo một cách đàng hoàng ở đâu đó, tức là đủ bình tĩnh sáng suốt để mà làm đó, thì cái tâm đó đó mới là thật sự là mới là tâm từ bi. Chứ còn mình thương yêu quá, mình thấy tội nghiệp thương quá đó, thì cái đó là nó hơi bi lụy rồi, chứ không phải là từ bi. Nó hơi bi lụy ở trong đó. Còn khi mình làm một cái việc gì tốt á, thì cái tâm mình vui, và niềm vui đó là nó kéo dài, và thậm chí là theo luật nhân quả thì kiếp sau cũng còn vui nữa. Ví dụ như vậy. Thế nhưng giờ mình khoan nói kiếp sau, rồi mình nói ngay bây giờ thôi, thì mình làm một cái việc gì mà tốt đẹp, lợi mình lợi người, thì tự nhiên là cái niềm vui, thì cái đó thì không sao, cái đó là tốt thôi, cái đó cũng. Nhưng mà nếu như á, mình cố làm để mà mình vui á, thì nó lại khác. Mình cố làm việc thiện để cho mình được vui thì nó lại khác. Nhưng mà bởi mình cái phát tâm một cách tự nhiên làm điều thiện và bây giờ nó vui thì nó lại khác. Mặc dù là nó cũng có vẻ giống nhau, nhưng mà trên thực tế là hai cái nó khác nhau. Một bên đó là cái vui đó là do cái tâm vô ngã vị tha. Còn một bên đó là cái cố mà làm cái việc tốt để mà vui á, thì lúc đó là có hữu ngã, có hữu vi hữu ngã. Thưa thầy, con năm nay 46 tuổi. Tâm nguyện của con là sau này con sẽ xuất gia. Mà sao đến nay tâm nguyện của con chưa thành? Con cuối mong thầy giải thích cho rõ. Cái đó thầy cũng biết sẽ thành sao nữa. Tại cái duyên nó chưa đến thôi chứ. Với lại á, cái chuyện mà mình muốn xuất gia là một chuyện. Có thể cái muốn xuất gia đó đó là nó xuất phát từ cái duyên nghiệp của mình á, hay là cái nói theo kiểu tự vi đó là cái cách cái cách của người đó là cái cách xuất gia. Cái người nó sinh ra là để xuất gia. Thì tự nhiên cái chuyện mà ý nghĩ xuất gia đó là nó sẽ thành tựu. Nhưng mà có khi mình xuất gia là bởi vì do cái mong muốn của mình. Có khi cái mong muốn đó là chủ quan. Nhưng mà cái nhân duyên nó không có. Cho nên nó vẫn chưa đến. Đó. Hồi đó thầy có bà cô. Bà cô đó thì lúc nhỏ là muốn xin bà nội của thầy là xuất gia, nhưng mà bà nội là chưa cho. Sau đó đi lấy chồng thì nói là sau này là cũng lấy chồng rồi mà đến lớn tuổi rồi con cái mà thành gia thất hết rồi thì xuất gia. Nhưng rồi khi con cái thành gia thất rồi cũng xuất gia không được. bởi vì thực ra đó, nó phải có cái, có tạm, mình tạm thời nói là, nó là cái mình, người đó phải có xuất gia. Mình tức là cái nghiệp mình, nói cho đúng là gọi là nghiệp mình, tức là cái duyên nghiệp của người đó xuất gia thì nó mới xuất gia được. Còn nếu mà mình cưỡng cầu xuất gia rồi mình nghĩ rằng là xuất gia là đúng, là tốt gì đó, mình nghĩ theo ý mình như vậy đó, rồi cái mình xuất gia có khi gặp khổ không à. Thầy gặp nhiều người đó, khi vô xuất gia toàn thấy khổ không, chứ không có thấy giải thoát gì hết. Chỉ thấy khổ, thấy ràng buộc thêm thôi, chứ không có giải thoát gì cả. Tại vì cái đó nhiều khi là mình nghĩ là mình xuất gia sẽ tốt gì đó, trên lý thuyết mình nghĩ như vậy thôi, chứ không phải là cái mình của người đó là cái mình xuất gia. Mà hiện người nào mà đúng cái mình là xuất gia đó, thì người đó là xuất gia sẽ rất là thành công. À, cho nên đó là giờ cứ chờ thôi. chờ cho đến khi nào mà xuất gia được thì xuất gia. Sáng đây thầy cũng nói thêm về cái chuyện xuất gia. Cái này thì có thể cũng nói nhiều lần rồi, không biết nói trong cái buổi giảng hay nhiều khi nói trong những câu chuyện với những người đến hỏi đạo rồi gì đó. Nhưng mà là thầy thấy là cái xuất gia thời Đức Phật đó, nó khác với bây giờ. Hồi xưa đó thì người ta xuất gia là mới đúng nghĩa xuất gia. Tức là từ bỏ nhà sống không nhà. À, từ bỏ nhà sống không nhà, tức là từ bỏ những cái sự an toàn. À, vì khi mình sống trong nhà, sống trong gia đình là có nhiều người nương tựa vào nhau, thì bây giờ là mình xuất gia đó là có thể nói là cô thân vạn lý du. À, xuất gia kiểu đó, tức là nhất bát thiên gia phàng. À, cô thân vàng lý du, tức là một xuất gia rồi là chỉ có cái y và bát thôi là sống đó. Còn cái chính yếu đó là Đức Phật ngài khai ngộ cho, để mà thấy ra được cái con đường tu tập của mình, xong rồi là chỉ có một mình y bát. À, muốn ở trong rừng, muốn ở dưới gốc cây, muốn ở trong cái hang đồng, muốn ở đâu, nghĩa địa ở chỗ nào đó, chỗ nào mà thuận tiện là cứ ở. À, có khi có nhiều vị đó là cứ đi chỗ này qua chỗ kia, chứ cũng không có ở một chỗ nhất định. Còn hồi xưa đó thì các vị đó ở trong rừng thì nhiều lắm là lấy cây rồi che, rồi lấy lá che thay. Cho nên có một vị ở trong Trượng Lão Tăng Kệ đó, có một vị mà có cái góc mà nó mưa vì lập lá đó, cho nên nó cứ dột hoài, mà thành nó cứ ngồi mà hệ trời mưa cái là dột bên này là đi qua trốn bên kia để ngồi. Nhưng mà đến một hôm á, ngài mới là cái tâm ngài cũng không còn cái mong cầu gì nữa, chấp nhận tất cả mọi chuyện, kệ đó, dột thì kệ đó. không sao. Thì khi mà cái tâm ngài mà buông xuống, không còn lo cái chuyện dột đồ này cái gì nữa, thì tự nhiên là ngài là chứng ngộ đạo quả A La Hán. Cho nên ấy, khi mà ngài chứng ngộ đạo quả A La Hán thì trong cái bài kệ của ngài có một cái câu là mưa ơi cứ mưa đi. Mưa ơi cứ mưa đi, mưa là mưa, dột cái dột không sao nữa, không quan trọng. Thành ra khi mà cái thời đó cái người xuất gia đó là người ta bỏ cái sự an toàn để mà đối diện với một cái đời sống hoàn toàn bấp bênh, không an toàn chút nào. À, đi xin ăn khất thực thì ai cho gì thì ăn nấy, sống qua ngày. À, nếu mà không đói thì thôi khỏi đi khất thực luôn, khi nào đói thì đi khất thực, còn không thì thôi, chứ cũng không lệ thuộc vào trường ăn uống đó nữa. À, không lệ thuộc vào trường gì cả. Thì cái thứ nhất, cái lời của người xuất gia đó là không bị lệ thuộc vào trường gì cả. Mà cái xã hội Ấn Độ đó thì người ta cực kỳ tôn trọng người xuất gia. Bây giờ xuất gia kiểu gì cũng được, xuất gia tu theo kiểu gì cũng được, là hệ xuất gia là người ta tôn trọng. Người Ấn Độ người ta rất nghèo, nhưng mà là người ta sẵn sàng là cúng dường những người xuất gia. Đó. Cho nên cái xuất gia thời bây giờ đó là nó được rất là thông dong tự tại. Bây giờ chỉ còn một cái việc, chuyện chỗ ở cũng không quan trọng, chỗ ăn cũng không quan trọng, đúng là đói ăn khát uống thôi. Nhưng mà là cái quan trọng nhất trong cuộc đời của họ đó là bất kỳ ở đâu hay là lúc nào thì cái tâm vẫn là bình tĩnh sáng suốt, soi sáng lại chính mình, để mà thấy ra được đâu là sinh tử luân hồi, đâu là giác ngộ niết bàn. Đó là cái chính, đó là cái nhiệm vụ. Cho nên nói là cái nhiệm vụ của một vị tăng đó là pháp học, pháp hành và pháp thành. Đó là chỉ có ba nhiệm vụ đó thôi. Còn cái chuyện mà có cái bình bát rồi thì khi nào đói thì đi xin ăn, mà nhìn đói được thì cứ nhìn vài ba ngày rồi đi xin ăn cũng được, không sao hết, tức là hoàn toàn thông dong tự tại. Còn bây giờ khi mà vào một cái thiền viện thì phải tuân theo. Bây giờ mình nói thiền viện cho mình khoan nói là những cái tổ chức khác. Nói thiền viện tức là có thể nói là một cái chỗ cao nhất trong việc tu tập đó. Nhưng mà vô trong thiền viện là phải là một thiền viện là nó lớn hơn nhà mình. Do đó mà từ bỏ nhà nhỏ, xuất gia là từ bỏ nhà nhỏ đi vào nhà lớn. Đó là từ bỏ gia đình đi vào một đại gia đình. Đó, từ bỏ gia đình nhỏ đi vào một đại gia đình. Rồi ở đó đó là lệ thuộc vào cái quy luật của cái thiền viện đó. Đó. Thiền viện đó là phải thế này, phải thế kia, phải ngồi thiền như thế nào, phải cái gì gì đủ thứ hết á. Thế mà làm sai một cái đó là không được. Đó. Rồi á, y áo là phải đồng phục hoàn toàn chứ không được khác nhau. Mà hồi xưa đó thì y phục là mỗi người mỗi khác. Hồi trong thời Đức Phật á, A Nan thì mặc khác, Xá Lợi Phất thì mặc khác. Nếu mà mình nhìn vào thời Đức Phật á, mình sẽ thấy là không có vị nào mặc y giống nhau hết á. Là tại sao? Là bởi vì y thì đi lượm về. Đi lượm về rồi lấy vỏ cây mà nấu ra rồi để mà nhuộm, để cho nó hoài sắc đi. Chữ Kasava nó có nghĩa là cái y hoài sắc. Đó, thì nó để cho nó hoài sắc đi thôi. Mà hoài sắc thì bây giờ cái vải, người thì lượm vải trắng, người lượm vải xanh, người lượm vải vàng. Đấy, mà nó hoài sắc là để cho nó đừng có vàng đẹp, đừng có xanh đẹp vậy thôi, đừng có đỏ đẹp vậy thôi, chứ còn nó không giống nhau. Đó, mà bây giờ cho hai người lượm được hai cái vải trắng đem về rồi là nhuộm, cùng nhuộm với nhau, thì mai mốt là cũng có người nó lạc hơn, có người nó đầm hơn, tại vì cái giặt đi đó. Người nào giặt nhiều lần hơn thì nó sẽ bị lạc đi đó. Cho nên nó không có giống nhau gì hết đó. Còn bây giờ giáo hội là ra luật là phải mặc y, tất cả mọi người, mọi chư tăng là phải mặc y giống nhau hết đó. Rồi ra phải bị trong một cái luật lệ. Và người ta xem trọng cái hình thức đó hơn là cái nội dung tu tập. Còn hồi xưa Đức Phật này không quan trọng cái hình thức đó. Ông nào mặc áo hơi xinh xinh chút xíu cũng được, ông nào mặc áo hơi vàng vàng chút xíu cũng được, ông nào nhuộm sao cũng được, chứ không có quan trọng. Còn bây giờ là phải như nhau. Rồi. Nhiều khi á mình mệt quá rồi mình muốn ngủ, nhưng mà tới giờ đó phải dậy. Hoặc là bây giờ mình ăn hơi lâu tiêu một chút xíu, cho nên tới giờ ăn rồi nó chưa đói, nhưng mà cũng phải đi ăn, cái gì vậy. Do đó đó, nếu mình đọc trong kinh đó, mà mình thấy xuất gia là quá hay đó, thì đó là trong kinh chứ không phải là bây giờ đâu. Cho nên bây giờ mà mình nghĩ là mình xuất gia là hay đó là có chừng. Do đó khi nào mà có người nói là xin xuất gia, bây giờ con xuất gia này, thầy cho con ý kiến, thì thầy nói là bây giờ chịu khó đi tới từng chùa để mà vô đó bắt đầu là xin vô làm công quả cái đã. để tiếp cận, để xem thì trong đó người ta tu làm sao, tổ chức làm sao, làm cái gì, mình xem tự mình có chịu nổi không cái này này. Nếu mà không được á, đi qua chùa khác làm công quả rồi coi, và thấy rằng cái chùa nào mà mình thấy là nó hợp, cái pháp tu nó hợp với mình, và cái sự quản lý nó là không phải là để mà quản lý, mà nhưng mà để giúp cho người ta điều kiện để tu hành tốt rồi đó. Tự nhiên nghe nói vô chùa nào cũng được đó, là không đâu, cũng phải đâu á, không phải đơn giản đâu. Rồi bây giờ mình nghỉ 15 phút rồi mình trở lại.